Năng lực chữa lành của tâm. Nguyên tắc: The Healing Power of Mind. Tác giả: Tulku Thondup. Người dịch: Tuệ Pháp. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Lời nói đầu của ông Daniel Goleman.
Một trong những thành tựu ngày càng sâu sắc hơn của khoa học hiện đại là sự khám phá rằng thân và tâm không tách biệt và độc lập, mà đúng hơn là cùng một thực thể được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Descartes đã sai lầm trong việc tách rời thân và tâm, và y học phương Tây đi theo quan điểm của ông đã sai lầm tương tự trong việc xem nhẹ ý nghĩa của những trạng thái tinh thần của bệnh nhân đối với điều kiện sức khỏe của họ. Một dấu hiệu về sức mạnh liên kết giữa thân và tâm được tìm thấy trong sự phân tích hơn 100 cuộc nghiên cứu nói về mối liên kết giữa những cảm xúc và sức khỏe là những người bị phiền não kéo dài, cho dù đó là sự lo sợ, bồn chồn, thất vọng, bi quan hay giận dữ, thù hận, đều sẽ có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao gấp 2 lần trong những năm sau đó với tỷ lệ trung bình thông thường. Hút thuốc lá làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng là 60%. Những cảm xúc phiền não dai dẳng làm gia tăng đến 100%. Nếu so sánh với việc hút thuốc, những cảm xúc phiền não làm gia tăng nguy cơ cho sức khỏe gần gấp đôi. Những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học mới về khoa tâm thần kinh miễn nhiễm học Psychoneuroimmunology, một ngành khoa học nghiên cứu về mối liên kết sinh học giữa tâm trí, não bộ và hệ thống miễn nhiễm, đã nhanh chóng lấp đầy những cơ cấu thiếu sót liên kết giữa thân và tâm. Họ phát hiện trung tâm cảm xúc của não bộ không chỉ liên kết chặt chẽ với hệ thống miễn nhiễm mà còn với cả hệ thống tim mạch. Khi chúng ta bị căng thẳng tâm lý kéo dài, như khi cơ thể liên tục bị đẩy vào trạng thái phải đương đầu hay trốn tránh, khiến tiết ra những nội tiết tố căng thẳng. Điều này sẽ làm yếu đi khả năng của hệ miễn nhiễm chống lại virus và ngăn chặn bệnh ung thư, thậm chí làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, làm cho cơ thể phải báo động. Kết quả cuối cùng là làm gia tăng sự dễ bị tổn hại bởi đủ loại bệnh. Ngược lại, một tâm thức an bình với chính nó sẽ bảo vệ sức khỏe cơ thể. Nguyên lý này là căn bản của y học cổ truyền Tây Tạng, một hệ thống cổ xưa không bao giờ đánh mất cái nhìn về mối liên kết trọng yếu giữa thân và tâm. Ngài Tulku Thondup, một vị thầy lỗi lạc thuộc phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng, đã chắt lọc cho người phương Tây phần tinh chất của cách thức có được sức khỏe trong nền văn hóa của Ngài, không chỉ cho thân thể và trí óc, mà cả cho phần tâm linh nữa. Ngài chỉ rõ là cả ba yếu tố đó liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi chúng ta có thể tháo lỏng những trói buộc của sự bám chấp tới một mức độ nào đó, nghĩa là buông bỏ những mối bận tâm nhỏ hay lớn đã làm hạn chế và đóng khung tầm nhìn của chúng ta, và thay vào đó là thư giãn trong cảm thức rộng lớn, rộng rang hơn của chính ta và trong chỗ ở thực sự của ta trong vũ trụ, khi đó ta sẽ có thể khôi phục năng lực chữa lành thương tổn của tâm. Ngài Tulku Thondup trao cho chúng ta nhiều hơn một khuôn khổ lý thuyết để đạt được sự khỏe mạnh. Ngài cho chúng ta những phương pháp thực hành đã được chứng minh trong thực tế, qua nhiều thế kỷ ở Tây Tạng, và khi làm việc đó, Ngài đã phát thảo một biện pháp hướng về việc chữa lành không chỉ thân thể, trí óc và tâm linh mà còn cả tâm hồn nữa. Như thế, con đường chữa lành này là một sự tu tập tâm linh, một phương thức để chuyển hóa ngay chính cuộc sống của chúng ta.
Lời cảm tạ.
Tôi rất biết ơn ông Heron Talbot đã sáng suốt, cẩn trọng và kiên nhẫn trong việc hiểu đến quyển sách này, và cảm ơn ông Robert Garrett với sự thành thạo trong nghệ thuật hiệu chỉnh đã giúp cho sách này được phổ biến rộng rãi. Tôi cũng cảm ơn bà Emily Hilburn Sell về việc định dạng quyển sách như hiện nay với hiểu biết sâu sắc về chuyên môn, và ông Jan Banvin đã có những đóng góp vô giá về biên tập và sự hướng dẫn thành thạo không mệt mỏi. Tôi cũng cảm ơn ông Daniel Goldman đã tử tế viết lời tựa làm sáng tỏ cho quyển sách. Tôi cảm ơn Lydia Segal đã giúp đỡ tôi trong nhiều giai đoạn viết và nghiên cứu. Cảm ơn Amy Hess, Jonathan Miller, Brian Boland về những gợi ý giá trị. Cảm ơn David Trower đã trợ giúp vi tính. Cảm ơn thư viện riêng của ngài Gapche Drukchen Rinpoche tại điện Mahasiddha Nyingmapa và thư viện Lehman thuộc Đại học Columbia về nguồn tư liệu cần thiết. Cảm ơn Victor và Rubyland đã dành căn phòng ấm cúng cho tôi làm việc. Tôi rất cảm ơn Michael Banguin đã soi sáng cho chúng tôi với sự hướng dẫn không mệt mỏi, với nguồn cảm hứng vô tận, và những người bảo trợ, những thành viên của tổ chức Buddhayana với sự tài trợ hào phóng đã cho tôi cơ hội để làm công việc nghiên cứu, viết lách trong suốt 15 năm qua. Cuối cùng tôi biết ơn Samuel Beton và các nhân viên ở nhà xuất bản Sambala với sự quan tâm lớn lao trong việc dành những điều kiện hoàn hảo cho quyển sách này, bao gồm cả việc bà Kendra Crossen đã trau chuốt quyển sách với sự nhiệt thành và kỹ năng biên tập tuyệt vời của bà. Tulku Thandup.
Nhập đề.
Tôi sinh ra trong căn lều của một gia đình du mục tầm thường trên một cao nguyên cỏ xanh hoang dã thuộc miền đông Tây Tạng, giữa những ngọn núi cao nhất và những con sông rộng nhất trên thế giới. Mặt đất bao phủ đầy tuyết suốt 8 tháng trong một năm. Gia đình tôi thuộc bộ lạc du mục sinh sống trong lều, chăn nuôi gia súc như trâu dắt, ngựa và cừu. Nhiều lần trong năm chúng tôi thường cắm trại trên những thung lũng khác nhau để có đủ cỏ tươi cho gia súc. Lúc lên 5 tuổi, một thay đổi mạnh mẽ làm lay chuyển cuộc sống tôi. Tôi được công nhận là tái sinh của một vị thầy nổi tiếng thuộc tu viện Drukchen, một học viện quan trọng ở miền đông Tây Tạng. Người Phật tử công nhận nguyên lý về nghiệp và tái sinh. Vì vậy, người Tây Tạng tin rằng khi một đại sư viên tịch, vị ấy sẽ tái sinh như một người có khả năng lớn lao làm lợi ích cho kẻ khác. Vì tôi là đứa con duy nhất nên cha mẹ tôi rất buồn khi phải xa tôi, nhưng họ vẫn dâng hiến tôi cho tu viện không một chút lưỡng lự. Cha mẹ tôi đã tự hào và cảm thấy vô cùng vinh dự vì con mình chỉ trong chốc lát đã trở thành một người được tôn kính trong vùng. Mọi phương diện cuộc sống của tôi đột nhiên thay đổi. Tôi không có tuổi thơ bình thường được chơi đùa với những đứa trẻ khác. Thay vào đó, những vị thầy phụ đạo phẩm giá, săn sóc và đối đãi với tôi bằng sự tôn kính vì tôi được công nhận là vị thầy tái sinh của họ. Tôi cảm thấy quen thuộc với cuộc sống mới vì trẻ em luôn dễ dàng thích nghi với những hoàn cảnh mới hơn người lớn. Tôi thương cha mẹ tôi, nhất là bà ngoại, nhưng tôi bảo họ đừng vào tu viện nữa dù họ được đặc biệt tạm thời cho phép. Người ta cho rằng đây là một dấu hiệu khác chứng tỏ rằng tôi đã từng sống ở tu viện trong đời trước. Từ bình minh đến khi chiều xuống, dòng thời gian của tôi đầy ắp việc học tập và cầu nguyện. Trong môi trường này, phần lớn thời gian trong lòng tôi tràn đầy sự hoan hỷ và an bình. Những vị thầy phụ đạo của tôi rất từ bi, thấu hiểu và thực tế. Họ không phải những tu sĩ kỷ luật cứng ngắc như bạn đã hình dung, dù đôi lúc có thể như vậy. Trái lại, họ hiền từ khiêm tốn và mang lại cho mọi người niềm hoan hỷ và nụ cười. Sau một thời gian, tôi không còn ham chơi đùa, chạy nhảy vô ích nữa. Tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải nhìn quanh nhiều và tôi có thể ngồi yên trong nhiều giờ. Trước tiên, tôi thọ những lời nguyện cho người mới tu và sau đó là tu sĩ. Mỗi một tháng tôi được cạo tóc và sau bữa trưa, chúng tôi không ăn gì cho đến sáng hôm sau. Những ngày của chúng tôi đều đặn theo chu kỳ, mặt trời và mặt trăng. Cho đến tuổi 18, tôi vẫn chưa nhìn thấy máy bay hay xe gắn máy. Một cái đồng hồ đeo tay là sản phẩm tinh vi nhất của kỹ thuật hiện đại mà tôi tình cờ thấy được trước khi rời tu viện. Với chúng tôi, đạo Phật không chỉ là thiền định, học tập hay nghi lễ, mà là một cách sống hàng ngày và toàn bộ cuộc đời. Đạo Phật dạy rằng đặc tính thiết yếu của tất cả chúng sinh là tâm. Mà trong bản tánh chân thật của mình, tâm thì thanh tịnh, an bình và hoàn thiện đầy đủ. Tâm là Phật. Như chúng ta biết, khi tâm thức chúng ta thoát khỏi áp lực của cảm xúc và hoàn cảnh bên ngoài, tâm trở nên an bình, rỗng rang, sáng suốt và lồng lộng hơn. Trong tu viện, tôi được dạy về sự quan trọng của việc buông xả thái độ mà Đạo Phật gọi là chấp ngã. Đó là nhận thức sai lầm về một thực thể thường hằng, cứng chắc trong chính mình, trong những chúng sinh khác và sự vật. Cái ta là một ý niệm được tạo tác bởi tâm trí thông thường, không phải là tâm trong thực tánh của nó. Chấp ngã là gốc rễ của sự rối loạn tâm trí và tình cảm, là nguyên nhân đau khổ của chúng ta. Đây là điểm mà chúng ta có thể qua đó hiểu được cốt lõi, tinh thần và mùi vị của Đạo Phật. Bạn có thấy Đạo Phật truy nguyên đến tận gốc rễ như thế nào không? Phật giáo nói rằng đau khổ do tâm thức chúng ta gây ra, thậm chí trước khi chúng ta có một cách ứng xử nào không khéo léo hay rắc rối hoặc ngôn ngữ bất hòa, trước khi chúng ta lao vào chuỗi đau khổ bệnh tật tuổi già và cái chết, vốn là sự nghiệp của tất cả chúng sinh. Trong Đạo Phật, tất cả những phiền não xáo trộn đều gắn chặt với sự chấp ngã và phát sinh từ đó. Ngài Samtideva Tịch Thiên, một đại sư Phật giáo, đã mô tả cái bản ngã mà chúng ta bám víu vào như con quái vật độc ác. Mọi bạo lực, sợ hãi và đau khổ hiện hữu trên thế gian đều do chấp ngã. Vậy con đại ác quỷ này có ích gì cho các bạn? Nếu các bạn không buông bỏ bản ngã thì khổ đau của bạn không khi nào chấm dứt. Giống như bàn tay mình không lìa bỏ lửa thì bàn tay không bao giờ ngừng bỏng. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể buông bỏ bản ngã với tôi, việc chứng ngộ thật tánh không thể thực hiện lúc tôi còn quá bé và mới bắt đầu giai đoạn tu hành. Nhưng khi tiến bộ qua nhiều mức độ rèn luyện thân thể và tâm linh khác nhau, tôi đã có cảm hứng với sự tỉnh thức, lòng bi mẫn, sùng mộ, tham thiền và tri giác thanh tịnh. Điều đó có từ những mức độ tiệm tiến của việc nới lỏng sự siết chặt tâm thức và cảm xúc của sự chấp ngã, và tôi thu hoạch sức mạnh, sự tỉnh giác và rộng mở bên trong nhiều hơn. Vì tôi dần dần đưa tâm mình và bản tính bình an của nó và tự rèn luyện buông xả trong nó, sự rối loạn của môi trường bên ngoài bắt đầu ít tác động đến cảm nghĩ của tôi và trở nên dễ xử lý. Những kinh nghiệm về bản tánh bình an và rỗng rang của tâm giúp tôi chữa lành những biến cố khó chịu của cuộc sống, duy trì sức mạnh và hạnh phúc trong cả hai môi trường tốt và xấu. Vào năm tôi 18 tuổi, vì những thay đổi ở Tây Tạng, tôi đã phải vất vả vượt qua hàng ngàn dặm đường trong nhiều tháng từ Tây Tạng đến Ấn Độ với hai vị thầy và 8 người bạn. Giữa đường, tại một hang động thiêng liêng trong một thung lũng trống có những ngọn núi xám sừng sững bao quanh, thầy tôi, Ngài Gyalakhenpo, người đã săn sóc tôi như cha mẹ từ khi tôi 5 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng. Đột nhiên tôi thấy mình là một người mồ côi, một kẻ cô độc không nhà. Cuối cùng, chúng tôi đến Ấn Độ, một miền đất giàu trí tuệ và văn minh. Lần đầu tiên trong nhiều tháng tôi có thể hưởng thụ cảm giác mát mẻ dưới những bóng cây và thoải mái trong sự ấm áp của những chỗ ở. Trong khoảng 100.000 người Tây Tạng ở Ấn Độ, nhiều người đã chết vì sự thay đổi khí hậu, thực phẩm, nước và độ cao. Với những người còn sống, nỗi đau khổ của những người thân còn ở lại Tây Tạng vẫn tiếp tục ám ảnh chúng tôi cả ngày lẫn đêm. Trong những ngày đen tối đó, tất cả những gì đã dẫn dắt và an ủi tôi chính là ánh sáng trí tuệ của Đạo Phật trong tâm tôi. Nếu một vấn đề rắc rối có thể giải quyết và đáng để tham dự vào, tôi cố hết sức mình để giải quyết nó với một tâm thức an bình, một thái độ rộng mở, một tính cách hoan hỷ. Nếu vấn đề không thể giải quyết, tôi cố gắng không nóng nảy và lãng phí thời gian, năng lực vô ích. Trong cả hai trường hợp, tôi đều cố gắng buông xả những phiền não, những bám chấp của tâm thức bằng cách không bám vào, không trụ nơi chúng, không lo âu về chúng, vì điều đó chỉ làm tình huống tồi tệ hơn. Ngài Shantideva đã nói, nếu bạn có thể giải quyết những vấn đề của mình, thì cần gì phải lo nghĩ? Nếu bạn không giải quyết được chúng, thì lo nghĩ có ích gì? Suốt từ lúc tôi đến Ấn Độ, tôi không còn sống trong cộng đồng tu viện hay dưới sự giám sát của kỷ luật tu viện. Nhưng ấn tượng của sự an bình và hoan hỷ về tu viện thiêng liêng ở Tây Tạng vẫn sống động mạnh mẽ trong tâm trí tôi. Tiếng vọng của những lời từ ái êm dịu của những vị thầy đầy từ bi và trí tuệ tột cùng hồi tôi còn bé vẫn vang lên trong tai tôi. Quan trọng hơn nữa, cái kinh nghiệm về sự rỗng rang an bình, sức mạnh mà tôi đã trau dồi rồi được tinh lọc và chiếu sáng trong lòng tôi qua việc đối mặt những gian khó trong cuộc sống, giống như vàng ròng được tinh luyện bằng sự nấu chảy và trui đập. Những hình ảnh, lời nói và kinh nghiệm ấy luôn luôn là ánh sáng dẫn đường và năng lực chữa lành qua những đau khổ, rối loạn và yếu đuối của đời tôi. Che trú cho ánh sáng của tâm thức an bình khỏi gió bão của những trận chiến cuộc đời và tỏa ra ánh sáng của sự cởi mở và thái độ tích cực để đến với những người khác là hai yếu tố giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn. Bằng nhiều cách, những bi kịch lớn của đời tôi đã chuyển thành những gia hộ ban phước. Chúng làm rõ những giáo lý đạo Phật về tính như huyễn của cuộc sống, lột bỏ tấm màn che của sự an toàn giả tạo. Không còn nghi ngờ gì nữa về năng lực chữa lành của việc từ bỏ chấp ngã. Tôi đến nước Mỹ năm 1980, một xứ sở của tự do và dư giả. Nói chung, thật khó cho tâm trí an bình sống được qua những tấn công của dục vọng và sự quyến rũ của vật chất hơn là những nỗi đau đớn khổ sở. Nhưng hiệu lực của sự tu hành Phật giáo là trong lúc tôi hưởng thụ sự thịnh vượng vật chất của phương Tây, tôi mến phục hơn cuộc sống khiêm tốn tự nhiên trần thế của đạo Phật thời còn bé. Cũng vậy, tôi càng được hưởng thụ cuộc sống tâm linh của đạo Phật, tôi càng đánh giá cao lòng tin, lòng bi mẫn, sự rộng lượng đặt nền trên những giá trị của Do Thái, Cơ Đốc giáo kết hợp với sự thịnh vượng của phương Tây, và điều này lại càng làm phong phú thêm cho sức mạnh tâm linh tôi. Sống trong ánh sáng trí tuệ của đạo Phật, tôi luôn nhìn những phẩm tính tích cực của mọi hoàn cảnh qua cánh cửa bản tánh an bình của tâm, thay vì để cho những phẩm tính tiêu cực tràn ngập. Đây chính là điểm tinh yếu của phương pháp chữa lành thương tổn. Năm 1984, lần đầu tiên trong 27 năm, tôi có thể về thăm quê nhà Tây Tạng. Đó là lúc tôi sung sướng gặp lại một số bạn cũ, những người thân còn sống sót. Và một thời khắc buồn rầu, nhớ lại những người tôi thương mến, những khuôn mặt thân yêu ấy đã ở trong ký ức tôi nhiều năm. Và những vị thầy tôn kính mà lời dạy của các vị là nguồn chữa lành của tôi đã qua đời. Tu viện trong ký ức tôi là nơi tu học vẫn nằm đó im lìm qua mấy chục năm với những bức tường đổ nát. Gần đây, một số tu sĩ đã bắt đầu trở về xây dựng lại tu viện và đời sống tu viện của họ. Hầu hết những người này đều có thể chấp nhận và tự chữa lành khỏi những kinh nghiệm không may của mình mà không cần trách cứ ai khác. Rõ ràng, người ta có thể tạm thời cảm thấy tốt hơn khi trách cứ, đổ lỗi cho người khác về những sự không may của mình, nhưng điều này luôn dẫn đến kết quả là rối loạn và đau khổ lớn hơn. Chấp nhận không phiền trách là điểm chuyển hướng thật sự của việc chữa lành thương tổn. Đó là năng lực chữa lành của tâm. Đó là lý do tại sao Ngài Santideva viết: nếu bạn không thể phát sinh lòng bi mẫn hướng tới những người bị bắt buộc phải hại bạn vì những phiền não của họ, vô minh và sân hận, thì hãy cố hết sức để không nổi giận với họ. Ở Tây Tạng, người ta đến với những vị thầy tôn giáo để được ban phước và chỉ dạy về tâm linh, hay cầu nguyện để chữa lành những khó khăn hoặc để thành tựu những mục tiêu trần thế hay tâm linh của họ. Hiếm khi họ đến để tham khảo về những vấn đề tâm lý, xã hội hay thể chất. Tuy nhiên, trong nền văn hóa phương Tây, giới tăng lữ lại được tham khảo về tất cả các loại vấn đề đời sống. Từ khi tôi đến Mỹ, bất cứ khi nào gặp khó khăn, những người bạn đều đến gặp tôi để nhận lời khuyên. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mình có thể gợi ý những giải pháp chữa lành cho nhiều vấn đề khó khăn của họ. Điều bí ẩn không phải là tôi đã được trang bị bất cứ kỹ năng y học, nghệ thuật chữa lành hay năng lực thần bí nào, mà là do tôi đã tự tu hành trong ánh sáng trí tuệ của đạo Phật và đã đạt được kỹ năng chữa lành những hoàn cảnh đau đớn trong đời sống của chính mình. Phát hiện đó gợi cảm hứng cho tôi giới thiệu cách nhìn và sự tu hành của đạo Phật về sự chữa lành thương tổn trong hình thức một quyển sách. Quyển sách này là một hướng dẫn thực hành cho bất cứ ai mong muốn tìm thấy an vui và chữa lành những lo lắng, căng thẳng và đau khổ. Nó là bản tóm tắt những lời dạy về trí tuệ và chữa trị mà tôi học được từ những kinh điển thiêng liêng của Đạo Phật và đã được nghe từ những lời êm dịu của những vị đại sư. Trí tuệ này trở thành nguồn chữa lành mạnh mẽ nhất cho tôi và những người bạn của tôi. Đó là những giáo lý Đạo Phật về sự chữa lành, và tôi chỉ cố đem chúng đến với bạn mà không làm lu mờ chúng bằng giọng điệu và ý niệm của riêng tôi. Quyển sách này có 3 phần. Phần đầu là một cái nhìn tổng quan về cuộc sống hàng ngày và thiền định, những thành tố cần thiết cho việc chữa lành. Phần 2 giới thiệu những bài tập đặc biệt để chữa lành những vấn đề tâm trí, tình cảm, xã hội và tâm linh. Những vấn đề về thân xác là khó chữa lành nhất, nhưng chúng cũng có thể được giúp đỡ bằng những bài tập làm phát sinh sự an bình, sức mạnh và năng lực tích cực, suối nguồn tối hậu cho sự khỏe mạnh thân thể của chúng ta. Phần cuối giới thiệu một số thiền định của Đạo Phật không những liên quan đến những vấn đề trong đời sống hàng ngày mà còn với việc đánh thức Phật tánh sẵn có trong tất cả chúng ta với sự mở rộng năng lực chữa lành vô tận của tâm Phật cho chính mình và người khác. Những lời khuyên và hướng dẫn trong tập sách này bắt nguồn từ giáo lý Đạo Phật, đặc biệt là từ một bản văn ngắn nhưng độc nhất vô nhị mang tựa Chuyển hạnh phúc và đau khổ vào con đường giác ngộ, do Ngài Dorup Chen Sigme Tenpe Nyingma 1865-1926, một trong những vị Lama lãnh đạo và học giả có uy tín của phái Nyingma thuộc Phật giáo Tây Tạng trước tác, và từ những luận thư khác như Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Santideva, Tịch Thiên thế kỷ thứ 8, một trong những vị thầy Ấn Độ vĩ đại của Phật giáo Đại Thừa. Trên tất cả, bất cứ những lời dạy về trí tuệ chữa lành nào được thấy trong những trang sách này đều được gợi hứng từ một người tốt bụng và trí tuệ nhất mà tôi đã từng gặp trong đời thật, đó là vị thầy nhân từ Gala Kanpo Chodrok 1892-1957 của tôi. Dưới sự chăm sóc của Ngài, tôi đã được nuôi dưỡng trong suốt 14 năm như một người con. Nếu có bất cứ lỗi lầm nào trong sách đều là do sự lơi lỏng tâm trí vô minh của tôi, và với trách nhiệm tinh thần, tôi cầu mong được sự tha thứ của tất cả các vị thầy đã giác ngộ và của những người đọc bi mẫn. Nếu bạn theo những bài tập trong sách này, bạn có thể chữa lành những đau khổ và vấn đề khó khăn của mình, phục hồi niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Ít nhất thì chúng cũng có thể giúp bạn giảm bớt mức độ đau khổ, nỗi khó khăn và làm gia tăng niềm hoan hỷ và sức khỏe. Hơn thế nữa, sự an vui và sức mạnh phải xuất phát từ năng lực chữa lành của tâm, sẽ trang bị cho bạn để đón nhận những đau khổ và khó khăn với sự dễ dàng hơn, như một phần của cuộc sống, cũng giống như chúng ta chào đón đêm tối như một phần của chu kỳ một ngày. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ giúp mọi người học được cách làm thế nào để hạnh phúc và mạnh khỏe hơn. Bất cứ người nào tâm thức rộng mở với năng lực chữa lành sẽ được lợi lạc bằng cách thực hành theo những bài tập chữa lành trong sách này, không cần thiết phải là Phật tử trong danh xưng. Tuy nhiên, những bài tập này không có nghĩa là những thay thế cho sự điều trị thông thường. Thuốc men thích hợp các sinh hoạt chế độ ăn uống và thực tập luôn là thiết yếu cho sự chữa lành.